Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương tập 5 cuốn 3. Xin là quyển giảng nghĩa niệm Phật Tam Muội, diệt danh nhất hành Tam Muội, diệt danh chư Phật hiện tiền Tam Muội, Bát Nhã Tam Muội, Phổ Đẳng Tam Muội. Trong tiết này, ý nghĩa quan trọng của nó là thuyết minh pháp môn này, như ngũ giáo của Hiền Thủ Tông nói đến và bát giáo của Thiên Thai Tông nói đến. Đây là chư vị tổ sư đại đức xưa kia đem Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế, chỗ gọi là giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, toàn bộ giáo học đem nó chia thành năm đại loại. Năm đại loại này chúng ta nơi đây áp dụng cách phán giáo trong tông Hoa Nghiêm của Hiền Thủ đại sư, đó là tiểu thị trung đốn viên. Năm loại giáo này, dụng ý của những danh từ này tức là một câu A Di Đà Phật này, tức là hạch tâm chính yếu của tất cả pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Nó là trung tâm. Vậy thì làm sao có thể chứng thật được? Tức là năm câu này mà tại đây nói đến. Niệm Phật Tam Muội, đây là tiểu giáo. Tại sao gọi nó là tiểu giáo? Phía trước chúng tôi đã nói qua, niệm Phật có sự niệm, có lý niệm. Sự niệm tức là tiểu giáo. Nó hoàn toàn chú trọng trên sự tướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật hiệu từng câu tiếp theo từng câu. Thật sự làm được không xen tạp, không gián đoạn. Đây là thuộc về sự niệm. Phàm là chú trọng trên sự tướng, cách này trong giáo học là thuộc về giáo học sơ cấp. Tuy nhiên quý vị nên biết, trong các pháp môn khác, tiểu học là tiểu học. Tiểu học không thể thông với đại, không thể thông với đốn, cũng không thể thông với viên. Còn pháp môn này rất đặc biệt, rất đặc thù. Nó gọi là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nó đã có thứ đệ, lại cũng là viên dung. Như phần trước, chúng tôi đã đem chân tướng sự thật này nói rất nhiều. Theo trên quả báo mà nói, tứ độ của Tây Phương thế giới, nó cũng là viên dung. Trên quả viên dung, thì trên nhân nhất định là viên dung. Cho nên, niệm Phật Tam Muội, tức là nhất hành Tam Muội. Nhất hành Tam Muội, Lục Tổ Đại Sư, trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói được rất nhiều. Cũng nói được rất tường tận. Cái thiền của Lục Tổ truyền đó là đốn ngộ. Còn cái thiền trong Thiền Tông nói đó chẳng phải thiền định trong lục độ. Điều này quý vị nhất định phải biết, mà là Bát Nhã Ba La Mật của trong lục độ, nó là trí tuệ. Tuy nói nó là thiền tông, trên thực tế họ tu đó là trí tuệ. Cho nên Pháp Bảo Đàn Kinh vừa mở đầu thì Lục Tổ Đại Sư dạy người tổng niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây tức là chỉ thị ra một cách rất rõ ràng minh bạch, thiền tông tu đó là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Pháp môn này gọi là nhất hành tam muội. Nhất hành tức là chuyên chú, nhất là chuyên nhất. Còn pháp môn tịnh tông này là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Từ sự niệm thì có thể nhập vào lý niệm. Cho nên pháp môn này cũng thuộc về nhất hành tam muội. Nhất hành tam muội là pháp môn đốn giáo, là đốn ngộ. Tuy có thể đốn ngộ, sau khi ngộ rồi thì khởi tu, không hẳn là ai ai cũng có thể đốn chứng. Còn pháp môn niệm Phật tuy chẳng bằng sự đốn ngộ của thiền tông, tuy nhiên nó trên sự đốn chứng vượt hẳn thiền tông. Một bên là siêu thắng trên sự ngộ, còn một bên là siêu thắng trên sự chứng. Về quý vị nhất định nên biết, chứng so với ngộ quan trọng hơn. Ngộ rồi không hẳn có thể chứng đắc, sau khi chứng đắc thì nhất định ngộ nhập. Cho nên cổ đức đã từng nói, đảng đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Tức là đạo lý này, thiền tông được đốn ngộ chưa chắc được vãng sanh, chưa chắc có thể gặp được A Di Đà Phật. Còn pháp môn này quyết định gặp được A Di Đà Phật. Gặp được A Di Đà Phật thì làm gì có đạo lý không khai ngộ chứ? Cho nên quý vị hãy tỉ mỉ mà quan sát một tí. Pháp môn này so với thiền thù thắng hơn. Đích thật có chỗ thù thắng của nó, có đạo lý thù thắng của nó. Đây là thông với đốn giáo. Một câu phía dưới là diệt danh chư Phật hiện tiền tam muội. Chư Phật là chỉ cho tất cả chư Phật. Câu này là cảnh giới của Đại Thừa Chung Giáo. Chung là gì? Là đạt đến chỗ viên mãn. Đại Thừa Pháp sắp đến chỗ viên mãn mới có thể chứng được chư Phật hiện tiền tam muội. Pháp môn niệm Phật phía trước chúng ta đã thấy được rất nhiều. Trong năm loại bất tư nghì đã giảng cho quý vị rồi. Niệm một câu A Di Đà Phật thì chẳng khác như niệm danh hiệu tất cả chư Phật, thì há chẳng phải là tất cả chư Phật đều hiện tiền rồi sao? Còn niệm vị Phật khác không nhất định có thể bao gồm tất cả chư Phật. Tuy nhiên, niệm danh hiệu của A Di Đà Phật quyết định là bao gồm hết thảy tất cả chư Phật. Một vị Phật cũng không sót được. Quý vị sẽ hỏi tại sao? Trong kinh Di Đà nói được hết sức rõ ràng. Kinh A Di Đà, đề kinh của nó vốn gọi là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đề kinh bổn lai của nó là đề mục này. Nói một cách khác, tất cả chư Phật đều vì chúng sanh giảng bộ kinh này. Còn những kinh khác, tất cả chư Phật không hẳn giảng đến. Tại sao vậy? Vì Phật giảng kinh nói pháp là ứng cơ mà nói pháp. Nếu quý vị hỏi Phật, Ngài muốn giảng kinh gì đây? Phật không biết. Chúng sanh cần kinh gì thì Ngài giảng kinh đó. Kinh điển là vô lượng, vô biên. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa, khi còn tại thế, giảng cho chúng ta hết 49 năm, chỉ giảng mấy ngàn bộ mà thôi. Mấy ngàn loại cùng với vô lượng vô biên không thể nào so sánh được. Khi kinh điển được truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đem dịch thành kinh điển Trung Văn. Hiện nay tổng cộng chỉ có hơn 3.000 bộ. Đương nhiên vẫn còn rất nhiều chưa đến Trung Quốc, chưa truyền đến. Cũng có một số truyền đến Trung Quốc chưa được dịch ra Trung Văn, sớm đã bị thất lạc, thất truyền. Cho nên đại khái phần chủ yếu đều được dịch thành Trung Văn. Hiện nay chúng ta trong Đại Tạng Kinh Trung Văn có thể thấy được. Giờ đây có thể biết cái gì mà Phật đã giảng ra rất là có hạn, còn phần chưa giảng ra thật là vô lượng vô biên. Phần đã giảng ra thật giống như một giọt nước trong đại hải. Vậy thì ta phải hỏi Phật, ý của Phật muốn về chúng sanh nói kinh gì đây? Thật tại mà nói, tức là giảng kinh A-di-đà. Nếu đem phạm vi mở rộng ra một tí là giảng kinh vãng sanh, khuyên bảo dắt dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Điều này là chính tất cả chư Phật bằng lòng muốn giảng, còn các kinh điển khác là phải khế cơ mới giảng. Anh hướng về Phật thỉnh cầu, yêu cầu Ngài sẽ giảng cho anh. Anh chẳng yêu cầu thì Ngài sẽ không giảng. Cho nên kinh A-di-đà là không hỏi tự nói, không có ai yêu cầu mà Phật tự nói ra. Đây gọi là vãng sanh kinh. Tại sao Phật nhất định phải giảng bộ kinh này? Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật phải giảng bộ kinh này, tất cả chư Phật ở trong tất cả thế giới khác nhau, vì tất cả chúng sanh đều giảng bộ kinh này. Chúng ta nơi trong kinh Vô Lượng Thọ cũng biết rõ sự thật này. Bởi vì pháp môn này, chỗ gọi là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu, trên từ đẳng giác Bồ Tát, như là Văn Thù Phổ Hiền Di Lạc Bồ Tát, như những vị này, dưới đến địa ngục chúng sanh. Một câu A-di-đà Phật này là cả thấy đều được độ. Chẳng những cả thấy đều được độ, mà là bình đẳng được độ. Điều này bất khả tư nghị. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư mới nói ra một câu nói chân thật cho chúng ta. Ngài nói rằng, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bốn nguyện hải. Nghĩa này là nói, Như Lai tại sao xuất hiện tại thế gian này? Ngài sở dĩ xuất hiện tại thế gian này chỉ vì một sự việc, là vì chúng ta tuyên nói bổn nguyện công đức của A Di Đà Phật mà thôi. Khuyên chúng ta hãy niệm Phật cầu sanh Tây phương thế giới. Như Lai xuất hiện tại thế gian này là vì việc này mà đến. Đây là lời của Thiện Đạo Đại sư cho chúng ta biết. Tại sao nói nhiều kinh luận như vậy? Là vì Phật nói với anh pháp môn này anh không tin, anh không chịu nghe, anh không bằng lòng học. Vậy là Phật phải nói với anh các pháp môn khác. Nếu anh thật sự chịu tiếp nhận, chịu nghe, thì Phật sẽ chẳng nói với anh các pháp môn khác, chỉ nói với anh pháp môn này mà thôi. Pháp môn này là pháp môn một đời thành Phật. Vậy chúng ta phải thử nghĩ, nhóm chúng sinh này tại sao không thể tiếp nhận? Thật tại mà nói, cũng chẳng khó hiểu. Mắt anh thử nhìn xem nhóm chúng sinh này. Nhóm chúng sinh này có một ai có vẻ giống như muốn thành Phật? Đây là kinh điển để thành Phật, pháp môn để thành Phật. Duy chỉ có trong một đời này, cơ hội thành Phật đã đến rồi, họ mới có thể vô cùng tin và hoan hỷ tu học pháp môn này. Vì sao? Vì đời này họ sắp thành Phật. Cơ hội này không nhiều đâu. Hạng người này rất ít. Tất cả pháp môn Đại Thừa là dạy anh thành Bồ Tát. Pháp môn Tiểu Thừa là dạy anh chứng A-la-hán. Hạng căn tánh này nhiều so với căn tánh thành Phật, quả thật là nhiều hơn quá nhiều. Chúng ta nhất định phải biết sự thật này. Cho nên câu Phật hiệu này tức là chư Phật hiện tiền tam muội. Cũng là Bát Nhã Tam Muội. Bát Nhã Tam Muội nơi phán giáo của Tông Hoa Nghiêm là thuộc về Đại Thừa Thủy Giáo. Tại sao nói là Đại Thừa Thủy Giáo? Nếu chẳng có trí tuệ Bát Nhã chân thật thì anh không nhập được cửa Đại Thừa. Sự khởi đầu của Đại Thừa, chúng ta theo giáo nghĩa của Viên Giáo mà nói là sơ trụ Bồ Tát. Đây thật sự là sự bắt đầu của Đại Thừa. Quý vị có lẽ đã xem qua quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận của Bồ Tát Mã Minh. Nếu mai sau gặp được quyển sách này, anh có thể lật xem bốn chữ Đại Thừa Khởi Tín. Từ trên đề mục này mà nói, đây là một bộ sách giáo khoa vỡ lòng của Đại Thừa. Giống như lớp 1 vừa mới vào lớp, đây là quyển thứ nhất, cuốn thứ nhất, từ đây bắt đầu. Sách này có lẽ cũng xem thử, xem không hiểu. Vì sao xem không hiểu? Là sách giáo khoa của Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Vậy đương nhiên chúng ta xem không hiểu. Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát kiến từ phiền não không còn, đoạn dứt rồi, trần sa phiền não cũng đã phá rồi, còn vô minh thiền não thì phá một được một phẩm trí tuệ hiện tiền. Chư vị phải biết A-la-hán với chư Phật chẳng có trí tuệ. Trong tam đức bí tạng, tam đức là pháp thân, bát nhã giải thoát. A-la-hán với chư Phật đoạn được kiến từ phiền não sau việc lục đạo luân hồi. Trong tam đức họ chỉ có giải thoát, còn bát nhã và pháp thân đều chẳng có. Giải thoát là gì? Giải thoát tức là tự tại. Vì họ kiến từ phiền não đoạn rồi, họ không thọ sanh tử luân hồi nữa, cho nên họ được tự tại. Nhưng chưa khai trí tuệ, chưa chứng pháp thân. Đây là A-la-hán bích chi Phật. Sơ trụ Bồ-Tát phá một phẩm vô minh thì trí tuệ hiện tiền, phá xong vô minh trí tuệ lộ ra, chứng một phần pháp thân. Cho nên pháp thân bát nhã giải thoát hết thảy đều được cả. Đây là sơ trụ Bồ Tát. Bát nhã trí tuệ mới vừa hiện tiền, cho nên gọi là thị giáo. Thị giáo của Đại Thừa. Còn Đại Thừa Trung Giáo là hạng người nào chứng đắc? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Bồ Tát là cái chung của Đại Thừa. Thập trụ là bắt đầu của Đại Thừa. Vị Đại Thừa Trung Giáo đến sau cùng, tức là Bồ Tát Đệ Thập Địa, thông thường gọi là Pháp Vân Địa, Đại Pháp Như Mây. Bồ Tát Pháp Vân Địa là thuộc về chung, cái chung của Đại Thừa Pháp, là hướng lên trên đi nữa, tức là đẳng giác, diệu giác. Cho nên bát nhã chẳng dễ hiểu. Chúng ta lại thử xem Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tại Trung Quốc độ nổi tiếng rất cao. Thật tại mà nói, nó là do Thiền Tông Lục Tổ Đại Sư đề xướng. Vì Lục Tổ là từ trên Kinh Kim Cang mà khai ngộ, Thiền Tông tại Trung Quốc vô cùng thịnh hành, bởi vậy cho nên bộ độ nổi tiếng của Kinh Kim Cang so với tất cả kinh đều cao hơn. Những người học Phật đều biết trong Phật môn có một bộ Kinh Kim Cang, những kinh khác họ không biết, họ biết được có Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói một cách thật tại cũng là thị giáo của Đại Thừa. Nó là bắt đầu, những kinh văn khác chúng ta không bàn đến. Quý vị cứ xem điều kiện của Bồ Tát là gì. Kinh Kim Cang nửa bộ trước nói Nhược Bồ Tát, tức là thị giáo Bồ Tát, thị giáo Bồ Tát của Đại Thừa. Hữu ngã tướng, hữu nhân tướng, hữu chúng sanh tướng, hữu thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Đó chẳng phải Bồ Tát. Quý vị đã thấy qua vị Bồ Tát nào chẳng lìa bốn tướng chưa? Lìa được bốn tướng rồi thì chỉ mới nhập môn mà thôi. Kinh Kim Cang nửa bộ sau, cảnh giới cao hơn nửa bộ trước. Nửa bộ trước là lìa tướng, còn nửa bộ sau là lìa kiến. Cảnh giới đó thì cao. Nửa bộ sau nói, như Bồ Tát hữu ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi Bồ Tát. Chữ kiến là gì? Kiến là ý niệm. Ý niệm đều chẳng có. Nửa bộ trước là không trước tướng. Nửa bộ sau là không khởi tâm, không động niệm, là Đại Thừa Trí Giáo. trí tuệ bát nhã mới thật sự hiện tiền. Câu việc Phật hiệu này của chúng ta, câu A Di Đà Phật này, không hoài nghi, không xuyên tạp, không gián đoạn, thì ngay đó liền khế nhập vào cảnh giới này. Bốn tướng bốn kiến đều liễu bất khả đắc, thì chúng ta đã từ sự niệm nhập vào lý niệm rồi. Công phu thuần thục, phương pháp đơn giản, đây là nét thù thắng của pháp môn này, cho nên nó cũng bằng như thị giáo. Sau cùng là phổ đẳng tam muội. Chúng ta nơi trong kinh điển Đại Thừa Viên Giáo thường thường thấy được danh từ này. Chữ phổ là phổ biến rộng lớn vô biên. Còn chữ đẳng là bình đẳng, tận hư không khắp pháp giới, quyết định chẳng có tướng sai biệt, thanh tịnh bình đẳng thì gọi là phổ đẳng tam muội. Đây là viên giáo. Trong chỗ có tất cả pháp môn, cái này là chân chính cứu cánh viên mãn. Còn một câu sáu chữ hồng danh của chúng ta đây, danh dĩ triệu đức, đem vô lượng giác mà A Di Đà Phật chứng được đó, danh hiệu của A Di Đà Phật hoàn toàn dịch ra nghĩa trung văn, Nam Mô nghĩa là quy y, tiếng Phạn là Nam Mô, dịch thành trung văn là quy y. A dịch thành vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác. Trọn câu dịch thành nghĩa trung văn là quy y vô thượng giác. Vô lượng giác tức là phổ đẳng tam muội. Là đem A Di Đà Phật chỗ chứng đắc đó biến thành cái tu nhân của chính chúng ta. Nhân gồm biển quả, quả triệt nguồn nhân, nhân quả không hai. Cho nên pháp môn này thù thắng là ở chỗ này, đem công đức viên mãn mà A Di Đà Phật đã tu trong vô lượng kiếp, chúng ta một niệm tâm thì đem nó tiếp thọ qua. Cái tâm niệm Phật của chúng ta cùng cái tâm niệm ngã của A Di Đà Phật, quan niệm này quý vị nhất định phải biết, phải thiết lập. Ta niệm là niệm A Di Đà Phật trong tâm ta, còn A Di Đà Phật là niệm chúng sanh trong tâm của Phật. Tâm chúng sanh cùng tâm Phật là một cái tâm, nhất tâm chẳng có nhị tâm. Cho nên lập tức đem công đức viên mãn của chư Phật trong một niệm tâm liền cùng tâm mình dung hội thành một mãn. Đây là phổ đẳng tam muội. Do đây có thể biết một câu danh hiệu là viên viên mãn mãn đầy đủ cả năm giáo, tiểu thị chung đốn viên. Do đây có thể biết niệm Phật tam muội thật bất khả tư nghị. Một đoạn sau cùng này nói niệm Phật tam muội cổ xưng kinh lộ. Chứ kinh lộ là con đường gần nhất. Quý vị thử nghĩ xem, người thông minh đều chọn con đường gần nhất, đều biết đi con đường gần nhất. Có ai lại muốn đi vòng vèo quanh co chứ? Con đường thành Phật gần nhất tức là niệm Phật. Nhi kỳ danh nhất pháp, kinh nhi hữu kinh, niệm Phật. Phía trước đã nói với quý vị rồi, có thập tướng niệm Phật, có quán tưởng niệm Phật, có quán tượng niệm Phật, có trì danh niệm Phật, có bốn đại loại. Trong bốn đại loại này, lại lấy trì danh niệm Phật làm con đường tắt trong các đường tắt. Trì danh là dễ dàng nhất, thù thắng nhất. Thế như nói quán tưởng, hoặc là quán tưởng, cách đó rất phí sức. Nhất định phải đem ấn tượng đó in vào đầu óc mình cho thật sâu. Phải làm cách nào mới kể là thành tựu? Trong thập lục quán kinh cho chúng ta biết, tỷ như đệ như quán, quán nhật lạc huyền cổ, quán mặt trời lặn xuống núi lúc hoàng hôn. Anh nhìn cái này, khi anh mở mắt ra thì mặt trời ở trước mặt, nhắm đôi mắt lại mặt trời vẫn còn ở trước mặt. Vậy mới là quán thành công. Chúng ta quán cái gì? Khi nhìn mặt trời có ở đó, nhắm mắt thì mất ngay, mặt trời lặn xuống cũng không còn nữa. Anh mới biết được sự quán thành công khó biết mấy. Cho dù có quán thành công đi nữa, đây gọi là trước tướng. Trước tướng thì không cứu cánh, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, vẫn phải đem cái tướng đó vứt đi. Quán thành công chẳng dễ, tương lai anh lấy đi cũng khó khăn. Nếu anh không lấy đi, tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh là vào phàm thánh đồng cư độ, anh sẽ không thể đề thăng phẩm vị của anh. Vì sao? Là vì phàm sở hữu tướng dài thị hư vọng. Đều phải đem tướng hư vọng này vứt đi. Có thể thấy việc này rất phiền phức. Thành công phiền phức, về sau vẫn là phiền phức. Chứng di hại về sau rất nghiêm trọng. Còn câu danh hiệu này thì quá dễ dàng. Vì là danh hiệu, chúng ta đều biết là giả danh. Sửa một cái tên, đổi một cái tên, điều này cảm thấy không sao cả. Việc làm dễ dàng, cho nên sau khi danh hiệu quán thành công, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lấy đi danh hiệu là rất dễ, so với cái tướng kia dễ hơn quá nhiều. Cho nên pháp môn này là con đường tắt trong đường tắt. Dĩ hành tắc chí. Dĩ là dễ dàng, tu hành vô cùng dễ dàng. Quý vị nên biết, Tịnh Tông công phu là ở nơi một câu danh hiệu. Tôi thường hay yêu cầu những người sơ học nên niệm kinh Vô Lượng Thọ. Trước tiên nên niệm kinh Vô Lượng Thọ niệm 3.000 biến. Đây là một phương tiện pháp. Niệm kinh là phương tiện pháp. Tại sao dạy anh trước tiên đem kinh niệm 3.000 biến? 3.000 biến kinh niệm rồi thì tâm anh được định, lý anh cũng thấu triệt, anh chẳng hoài nghi nữa, tín tâm thanh tịnh, tín tâm kiên định. Lấy tâm kiên định thanh tịnh để chấp trì danh hiệu mới có công đức. Danh hiệu này niệm được có sức mạnh đắc lực. Nếu tín tâm anh không thanh tịnh, tín tâm anh không kiên định, thì câu Phật hiệu niệm đó giống như bèo kia nổi trên mặt nước, không gốc rễ. Miệng niệm đó không sai, nhưng nó không khởi tác dụng. Đây là dạy anh vì sao trước tiên phải đọc kinh. Đọc kinh là để rõ lý. Đọc kinh là tu thanh tịnh tâm. Rồi công phu sau đó toàn là ở nơi một câu danh hiệu. Điều này quý vị phải biết. Cho nên dễ tu, hai chữ tập chí là nhanh chóng, chí là đến nơi. Đến nơi nào vậy? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đạt đến minh tâm kiến tánh, đạt đến vô thượng bồ đề. Trong một đời này quyết định có thể đạt được, nhất định có thể đạt được. Phía trước đã nói với chúng ta pháp môn này trong năm loại bất khả tư nghị, nó chẳng cần nhiều thời gian. Bảy ngày là có thể tu thành. Anh kè coi cách này nhanh biết mấy. Thiền tông tuy nói là đúng, nhưng người bảy ngày được khai ngộ trong lịch sử chúng ta vẫn chưa thấy qua. Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, bảy ngày thành tựu, e rằng ngoài lục tổ một người ra chưa từng thấy người nào là người thứ hai. Đây là sự thật. Tuy nhiên bên Tịnh Độ Tông, những người từ một ngày đến bảy ngày được vãng sanh vẫn thường thường nghe đến, vẫn thật có, nhưng quá à sự thật. Còn niệm Phật 3 năm niệm thành công được vãng sanh, đó là quá nhiều quá nhiều. Tự biết giờ chết, biết lúc nào ra đi, lúc ra đi không sanh bệnh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Quý vị hỏi họ niệm được bao lâu? Đại khái đều là 3 năm. Việc này quá nhiều. 3 năm trong thiền tông nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh rất ít, rất ít. Thiền tông truyền đến Trung Quốc đến nay đã gần 2000 năm lịch sử. Những người trong 3 năm khai ngộ, quý vị thử đi tìm tư liệu trong lịch sử, số người không nhiều, có nhưng rất ít, rất ít. Khai ngộ rồi không hẳn có thể liễu sanh tử, không hẳn vượt khỏi được tam giới. Điều này là sự thật, chúng ta cần nên biết, nhiên hậu mới biết cách nào để lựa chọn. Xưng kỳ danh hiệu bổn nguyện như thị. Tại sao câu Phật hiệu này dễ tu như vậy, thành tựu nhanh như vậy? Đây là nhờ bổn nguyện công đức của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Một cái là sức tín nguyện của chính mình, A Di Đà Phật có sức mạnh của bổn nguyện tiếp dẫn anh. Đây là nhị lực pháp môn. Đương nhiên lời thì nói như vậy, thật ra cũng chẳng phải đơn giản. Nếu sự thật đơn giản thế đó, vì người niệm Phật trong thiền hạ quá nhiều, tại sao những người này không vãng sanh? Cái nghi vấn này đã bao năm nay cứ mãi làm khốn nhiễu chúng ta. Mà chúng ta cũng thường thường bị nhóm người khác kiến giải, khác môn phái, nghe lời họ thì lòng tin của chúng ta sẽ bị lay động. Và mấy năm nay, chúng ta đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ, nghiên cứu thảo luận Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ mới cụ thể tìm ra được câu trả lời này. Thì tâm chúng ta được định rất rõ ràng minh bạch, nghe được pháp môn này có thể sanh được tâm hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật, thì người này chẳng phải phàm phu, chẳng phải người thường. Là người gì vậy? Người này trong đời quá khứ, trong vô lượng kiếp đến nay, đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Chẳng phải phi thường lắm hay sao? Cho nên là thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp của họ đến hôm nay đã thành thục. Họ mới tiếp nhận được câu nói này, cũng vừa ứng vào trong Kinh A-di-đà. Trong Kinh A-di-đà dạy chúng ta, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh Mỹ quốc. Thiện căn phước đức nhân duyên ít không thể được. Vậy rốt cuộc thế nào mới là nhiều? Tiêu chuẩn ở tại đâu? Niệm xong Kinh Vô Lượng Thọ mới biết được tiêu chuẩn của chữ nhiều kia là ở tại đâu. Quý vị xem xong kinh nói về vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế cùng 500 vị đại trưởng giả Phật nói, nhóm người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị thử nghĩ con số này, 400 ức đây, thiện căn của họ có nhiều không? Không nhiều. Vì nhóm người này nghe Thế Tôn giảng Kinh Vô Lượng Thọ, trong tâm đã động một niệm. Động một niệm gì? Là hy vọng chính mình tương lai thành Phật như Phật A-di-đà Phật vậy. Động cái niệm này, đến như niệm danh hiệu A-di-đà Phật sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái niệm này chưa động. Do đây có thể biết, trong đời quá khứ cúng dường 400 ức Phật, họ vẫn chưa nghĩ đến phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Thiện căn phước đức không đủ. Chúng ta ngày nay nghe đến bộ kinh này, nghe được rất hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Quý vị nên biết thiện căn trong đời quá khứ của quý vị vượt hẳn hoàng tử A Xà Thế. Nếu quý vị chẳng vượt hẳn ngài thì quý vị làm sao động cái niệm muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chứ? Không thể được. Cho nên phàm là đời này những người thật sự niệm Phật vãng sanh đều là quá khứ thiện căn thành thục. Hiện nay chỉ cần anh phát được cái tâm này, mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều đến để gia trì cho anh. Đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật lấy bổ nguyện công đức nhất định đến tiếp dẫn anh. Cho nên đây là pháp môn của một đời thành tựu. Nếu chúng ta không đem sự thật này thấu hiểu cho rõ ràng tường tận thì chúng ta sẽ đem pháp môn này xem nó quá dễ dàng. Kỳ thật nó chẳng phải dễ dàng, so với bất cứ pháp môn nào khác đều khó hơn. Cho nên những người tu hành là nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta chỉ thấy kết quả ngày nay của họ mà thôi. Ngỡ là rất đơn giản, kỳ thật chẳng phải đơn giản. Người ta là đời đời kiếp kiếp đang tu. Trước kia tu hành, chúng ta không thấy được. Thấy được trước kia tu hành, mới chịu gật đầu, nói phải nên như vậy. Chẳng phải là việc ngẫu nhiên. Đây là bản nguyện như thử. Thử phương nhân tâm tạp loạn, tất lệnh chuyên tâm nhất cảnh, nải đắc vãng sanh. Đây tức là Vô Lượng Quang Phật tại sao phải dạy Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Tam Muội? Thật tại là vì ta bà thế giới nhân tâm tạp loạn, vọng niệm quá nhiều, phiền não tập khí sâu dày, cho nên nhất định phải chuyên tâm trên một cảnh giới thì tâm anh mới dễ thanh tịnh, công phu dễ đắc lực. Trước kia Đàm Hư Lão Pháp Sư nơi giữa buổi Phật thất tại Hồng Kông, ngài có một đoạn khai thị, cuốn băng ghi âm lần khai thị này được lưu truyền đến nước Mỹ. Tôi vào khoảng 5 năm về trước giảng kinh tại Cụ Kim Sơn, cư sĩ Cam Quý Tệ có được cuốn băng này, cô ấy đem cuốn băng này tặng cho tôi. Tôi đem về Đài Loan, một hơi liên tục nghe hết 30 biến. Vì giọng khẩu âm của Đàm Hư Pháp Sư là giọng tỉnh Thiên Tân, giọng dưới quê rất nặng. Đầu tiên tôi nghe cuốn băng đó chỉ có thể nghe được 50%. Cho nên tôi cứ trở qua trở lại liên tục mà nghe, sau khi nghe được vài 10 lần. Băng này tôi rất thường nghe. Tôi cảm thấy nếu là người thật sự có thiện căn, khi họ có được cuốn băng này, thì trong một đời này họ có thể vãng sanh, thì sẽ quyết chí một lòng để niệm Phật. Đàm Hư Lão Pháp Sư vãng sanh đã hơn 20 năm rồi. Cuốn băng này được chuyển tay qua lại đến nay, sang lại nhiều lần, chất lượng âm thanh đã thay đổi. Tôi chỉ e rằng không thể bảo tồn được lâu dài, mới giao cho Tân Gia Ba làm thành dĩa CD. Hiện nay, số dĩa này đã được gửi đến chúng tôi bên đây. Tôi vẫn chưa nghe thử. Trương cư sĩ đã nghe qua, ông nói hết sức là tốt. Tôi thì liền lấy CD này làm thành dĩa mẫu, đem copy ra số nhiều để phát hành, cung cấp cho quý đồng tu để làm tham khảo. Trong đó ngài giảng đều là chuyện thật người thật, chính mắt ngài thấy được. Chuyên niệm một câu A Di Đà Phật này, cũng chẳng cần niệm kinh, cũng chẳng cần niệm chú, 3 năm thì có thể đứng mà tự tại vãng sanh. Người ta làm được, còn ta tại sao không làm được? Điều này phải tự mình phản tỉnh, phải tự mình đi kiểm điểm. Người ta sở dĩ làm được, chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là chuyên, tức là chuyên tâm vào một cảnh, họ làm được. Còn chúng ta tại sao làm không được? Vì niệm Phật còn nổi dậy vọng tưởng, thế nên chẳng bằng người ta. Còn muốn học cái này, muốn học cái nọ, trong Phật Pháp nhiều pháp môn đều muốn học cả, rất nhiều kinh luận đều muốn học cả, vẫn chưa đủ, thế gian còn có rất nhiều thứ cũng muốn học, cũng muốn nghiên cứu, thì trong một đời này vãng sanh chẳng có hy vọng. Đây là sai đến quá đáng, là sai ở chỗ này. Người ta tại sao có thể thành công? Người ta là thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống, từ sáng đến tối chỉ nắm lấy một câu A Di Đà Phật này. Trong tâm ngoài câu A Di Đà Phật này ra, cái gì cũng chẳng có. Cho nên họ thành công. Thật tại mà nói, tôi thường nghe, nghe rồi thì cảm thấy hết sức khổ thẹn. Thôi không bằng họ. Đêm hôm qua tôi còn nằm mộng, mộng thấy Ấn Quang Đại Sư mời tôi đến Linh Nham Sơn Tự để giảng Kinh A Di Đà sớ sao. Anh bảo có phải là hỏng bét hết hay không? Vì không thể chuyên tâm vào một cảnh, người ta là một lòng một giả, chỉ một câu A Di Đà Phật, thật là phi thường. Đây là chúng ta nên đề cao cảnh giác. Cho nên vãng sanh được cùng không, thèn chốt đích thật là ở chỗ này. Chúng ta thử nghĩ xem, thiện căn của chính mình có đủ trình độ không, có đủ tiêu chuẩn không, cũng là ở chỗ này. Còn lòng này ý khác, muốn cái này muốn cái kia, thì đó là thiện căn vẫn chưa đủ. Một lòng một dạ, một câu A Di Đà Phật, không nghĩ gì cả, thì thiện căn của họ đã thật sự thành thục. Vô lượng kiếp đến nay thiện căn đã thành thục, cái gì cũng chẳng nghĩ. Phật Pháp cũng chẳng nghĩ, thế gian Pháp càng chẳng nghĩ. Niệm cách này mới gọi là lão thật niệm. Có lẽ có bạn sẽ hỏi, tôi lão thật niệm, việc gì cũng không làm. Thật tại mà nói, việc gì cũng có thể làm, việc gì cũng đừng để trong lòng. Vậy là đúng, Phật Pháp không ngại thế gian Pháp. Pháp môn này, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, việc gì vẫn cứ làm, mà trong tâm không đeo mang. Việc đến thì làm xong ta cũng không nghĩ đến nó, trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, vậy là hoàn toàn chính xác. Lại xem tiếp một đoạn kinh văn phía dưới. Tỷ như hữu nhân, nhất duyên vi ức, nhất duyên nhất nhân chuyên vong, như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phì kiến. Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thân, như thị nải chí, tùng sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tường quài dị. Đây là Bồ Tát vì chúng ta cử ra một tỷ dụ. Hy vọng từ trong tỷ dụ này mà thể hội được công phu niệm Phật. Phật phải niệm cách nào đây? Tỷ dụ này, thật mà nói, nó có lý luận, có sự trước. Tỷ như có người, một người chuyên môn nhớ niệm, còn một người thì chuyên môn quên. Thì đây chẳng có cảm ứng. Hai người như vậy gặp nhau cũng như là không gặp, thấy như là không thấy, thì đây hoàn toàn chẳng có cảm ứng. Nếu như hai người đều cùng nhớ niệm, nhị ức niệm thâm, hai người bỉ thử đều đang nhớ niệm, thì sẽ cảm ứng đạo giao. Như thế nại chí tùng sanh chí sanh. Đây là một đời, hoặc giả là đời đời kiếp kiếp, đồng ư hình ảnh, như bóng theo hình, không xa rời nhau. Đây là có được cảm ứng đạo giao. Vì cái tỷ dụ này là tỷ dụ gì đây? Phần chú giải nhỏ có thuyết minh. Phần đầu, tỷ dụ Phật nhớ chúng sanh, còn chúng sanh thì không nhớ Phật. Tỷ dụ hai người, một người thì chuyên nhớ tức là Phật, A-di-đà Phật. Nhớ Pháp giới tất cả chúng sanh. Trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, A-di-đà Phật chẳng có một người nào chẳng nhớ đến. Ngài khả tải nhiều đó nhớ đến, A-di-đà Phật nhớ niệm chúng sanh thế đó. Còn mười phương ba đời tất cả chư Phật thì sao? Xin thưa quý vị một câu thật thật tại tại, tất cả chư Phật cùng A-di-đà Phật hoàn toàn như nhau, cũng đều nhớ niệm đến tất cả chúng sanh. Phật vẫn mãi nhớ niệm chúng sanh, Phật vẫn mãi hy vọng chúng sanh mau mau thành Phật. Đây là Phật tưởng nhớ chúng sanh, chẳng có gián đoạn. Cho nên, những người sáng dạ mới thật sự thể hội được hàm nghĩa của câu Đại Từ Đại Bi. Người thế gian, cha mẹ nhớ con cái, lòng từ ái đó chỉ là một đời. Đời sau thì bỉ thử chẳng gặp nhau nữa, cho dù có gặp cũng chẳng nhận ra. Duy chỉ có Phật Bồ Tát nhớ chúng sanh là đời đời kiếp kiếp. Ân đức này cha mẹ không thể sánh nổi. Việc này người biết được không nhiều. Cho nên ân sâu của Phật đối với chúng sanh duy có những bậc tu hành chứng quả mới biết được. Anh nói với người thông thường việc này, họ không tin, họ bảo là anh gạt họ. Lời thật sự thật, họ không thể tiếp nhận. Chúng sanh không nhớ Phật, cho nên chẳng có cảm ứng. Chẳng phải Phật chẳng nhớ chúng sanh, mà là nhà là chúng sanh chẳng nhớ đến Phật. Mặt này có chỗ tuyệt duyên, đem ánh sáng từ bi của Phật làm chướng ngại mất. Cái tỷ dụ phía sau là hai người cùng nhớ niệm lẫn nhau. Đây là tỷ dụ sanh Phật niệm đồng, song ức bất ly giả. Phật nhớ chúng sanh, chúng sanh cũng chịu nhớ nhớ Phật, thì đây là sẽ cảm ứng đạo giao. Trong quyển Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận, dẫn dụng nguyên văn của Đại Kinh Đại Luận để chứng minh cho chúng ta, nó dẫn dụng là Lăng Nghiêm nhiều vô cùng. Nói rõ chân tướng của duy tâm tịnh độ cùng tự tánh Di Đà. Trên thực tế vẫn là một câu nói Phật thường nói trong Đại Thừa Pháp. Câu nói này quá là chân lý. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này là chân lý. Câu nói này là sự thật. tất cả pháp, tức là thế xuất thế gian tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng sanh là chúng sanh trong tâm của Phật, chư Phật là chư Phật trong tâm của chúng sanh. Trên tướng tùy rằng khác nhau, tùy có cách biệt. Còn trên tâm tánh thì chẳng có một tơ hào nào ngăn ngại. Tâm tánh là như nhau. Cho nên, chư Phật nhớ chúng sanh trong tâm của quý Ngài. Còn chúng sanh cũng nhớ Di Đà trong tâm của họ. Thì họ sao có thể chẳng có cảm ứng được chứ? Nếu như chẳng phải tự tánh biến hiện ra, thì đó có thể chẳng có cảm ứng. Còn đây là tự tánh biến hiện ra, đương nhiên cảm ứng, chắc chắn cảm ứng. Sự thật là như vậy. Như thế nhất tâm niệm Phật, tâm đồng Phật giả. Phật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật kinh nói rất rõ ràng. Nghĩa là nói, lúc chúng ta khởi tâm niệm Phật thì tâm này, tức là 32 tướng và 80 tùy hình hảo, khi anh khởi tâm niệm Phật thì tâm anh liền biến thành tâm Phật. Cho nên tâm liền đồng với Phật, tâm đồng hình diệt đồng. Tâm quả nhiên đồng với Phật thì thân anh sao có thể chẳng đồng với Phật chứ? Cho nên những người học Phật, niệm được lâu rồi, thì tướng mạo của họ trở nên từ bi, tánh tình nhu hòa. Họ đã thay đổi, khởi dậy sự thay đổi. Vì tâm là chủ tể. Những thầy tướng xấu thường nói, tướng tùy tâm chuyển. Lòng người từ bi thì tướng mạo của họ nhất định từ bi. Lòng người hiểm ác thì tướng mạo của họ giả làm ra vẻ thêm mấy cũng không làm được. Người ta vừa nhìn là biết ngay. Điều này làm sao lừa người được? Lừa người chỉ có lừa được những hạng ngu si mà thôi. Tuyệt đối không lừa nổi hạng người thông minh, không lừa nổi hạng người có trí tuệ. Thoạt nhìn thì là biết ngay. Rốt cuộc anh là thứ thiệt hay là thứ giả, anh có vài phần công phu hoàn toàn là ở trên bề ngoài mà thôi. Không thể giấu được đâu. Cho nên, hình đồng Phật, bất duy thử thế, nải chí sanh sanh thế thế, hình ảnh giai đồng giả. Đây tức là chúng ta thường nói, quan sát người này xem người này có thiện căn, người này có túc căn. Túc căn là gì? Chúng ta thường gọi là bổn tánh, thiền tánh. Chẳng có ai vậy cả, mà tâm địa họ tốt. Họ rất là từ bi, rất là thông minh, rất là rõ lý. Đó là túc căn. Chẳng phải tu hành trong một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Vả lại công phu còn đắc lực một tí. Nếu chẳng thể đắc lực thì nó không thể ảnh hưởng đời này. Công phu của đời trước vẫn có sức mạnh. Hơn nữa là pháp môn này cần phải túc căn thành thục. Nếu trong đời trước căn tánh của anh không thành thục, thì đời này rất khó có được lợi ích. Nói đến chỗ này, cũng có số vẫn chưa thành thục mà đời này có được lợi ích. Và lợi ích của mỗi người được đó cũng không hẳn giống nhau. Đây là duyên cớ gì vậy? Ngài Thiện Đạo Đại Sư trong phần chú giải của kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đem sự việc này nói rõ với chúng ta. Ngài nói: cửu phẩm vãng sanh đều là do gặp duyên khác nhau. Câu nói này nói quá hay. Thiện căn của chúng ta trong đời quá khứ không thể nói là không có. Nếu không có thì căn bản anh nghe không vô, căn bản sẽ bài xích. Pháp pháp hay, thiền cũng hay, được lắm, mật cũng hay, giáo cũng hay, họ đối với những thứ này rất có hứng thú. Nghe nói niệm Phật thì họ lập tức bài xích, lập tức cự tuyệt. Là chứng minh gì đây? Chứng minh thiện căn chưa thành thục. Cái dáng của thiện căn thành thục chẳng phải là như vậy. Vừa nghe đến danh hiệu A Di Đà Phật thì họ liền hoan hỷ, họ liền tiếp nhận. Anh giảng với họ pháp môn khác, họ nghe không lọt vào tai. Đây gọi là thiện căn thành thục. Những người thành thục thì một đời này quyết định được sanh. Vì có những người vẫn chưa thành thục mà sắp thành thục, chỉ kém một đoạn, thì đây tức là gặp duyên khác nhau. Thật sự gặp được duyên thù thắng. Phần duyên này có vài phương diện, như là gặp được thiện tri thức. Chúng ta gọi là thiện tri thức, quả thật có thể đem pháp môn này giảng rõ ra, giảng minh bạch thì họ sẽ gật đầu tin theo. Gặp được bạn đồng tham đạo hữu, bỉ thử ở chung một nơi, cùng nhau nghiên cứu kỹ lưỡng, đây là duyên tốt. Còn có một hạng gặp được thiện hữu, anh nhìn thấy họ niệm Phật được vãng sanh thì tức khắc tin ngay. Chẳng phải chính mắt mình thấy thì không tin, còn chính mắt mình thấy thì tin liền, thì hết lòng hết dạ đi niệm một câu Phật hiệu này. Cho nên nhân duyên thù thắng có rất nhiều, có thể làm xúc động túc duyên của anh trong đời trước. Nhân duyên của đời trước, họ có thể làm xúc động anh, có thể dẫn phát anh. Đây gọi là thiện duyên. Giờ bởi duyên không đồng thì quả cũng khác nhau. Tuy nhiên quyết định được sanh, vãng sanh phẩm vị khác nhau, quyết định được sanh. Lại xem đoạn kinh văn phía dưới: thập phương Như Lai lân niệm chúng sanh, như mẫu ức tử, nhược tử đào thể, tùy ức hà vi. Đây là cái thí dụ thứ hai. Thí dụ thứ hai trong kinh văn chỉ có một nửa, phía dưới hãy còn một đoạn. Xin giảng đoạn này trước. Tiền nhị nhân dụ, phiếm chỉ thần hữu. Cái tỷ dụ phía trước, tỷ dụ sự quan hệ so ra xa hơn. Còn cái tỷ dụ này là tỷ dụ mẹ với con, đây là hết sức thân thiết. Dùng cái tỷ dụ này, thử mẫu tử dụ tối vì thân thiết, tiền dụ đơn ức hữu ly. Nửa phần trước là mẹ nhớ con cái, còn con cái thì không nhớ mẹ. Cách này cũng chẳng có ích gì, chẳng có cảm ứng. Tuy nhiên người làm mẹ trong một đời họ chẳng có lúc nào chẳng nhớ con cái của họ. Sau khi con cái lớn lên, những đứa con biết nhớ mẹ không nhiều. từ xưa đến nay, người mẹ đều rất say mê. Biết con cái không nghĩ đến mình, nhưng họ vẫn cứ không quên được. Đây là dùng cách này để tỉ dụ Phật nhớ niệm chúng sanh. Phật niệm chúng sanh viễn quá ư mẫu. Người mẹ nhớ con cái một đời một kiếp, còn Phật nhớ niệm chúng sanh là đời đời kiếp kiếp. Mẫu niệm tử, từ chỉ nhất thế. Phật niệm chúng sanh từ tâm vô tận. Câu nói này là Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta. Đại Thế Chí Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát, là hậu bổ Phật của Tây Phương Thế Giới. Quyết chẳng có một câu nào là vọng ngữ cả. Quyết chẳng có một chữ nào là giả thuyết cả. Từng chữ, từng câu đều là chân thật. Chúng ta phải nên tin. Lại xem nửa đoạn sau. Tứ nhược ức mẫu, như mẫu ức thời. Mẫu tử lịch sanh, bất tường vi viễn. Tí dụ này là nói, song ức bất ly, nhất thiết chúng sanh, ngưỡng mộ Di Đà. Quả năng như Phật chi lân niệm chúng sanh giả, tự nhiên cảm ứng đạo giao, tất đắc kiến Phật vãng sanh. Tỷ dụ này chẳng khó hiểu lắm. Chúng ta nên từ cái tỷ dụ này mà tỉ mỉ sâu sắc để thể hội. Nhiên hậu tự nhiên hiểu rõ tại sao là phải niệm Phật. Tại sao phải niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Cả thảy đều nói rõ ràng minh bạch cho chúng ta. Đồng thời ở chỗ này cũng có thể thể hội được tại sao mười phương tất cả chư Phật Như Lai chỉ riêng tán thán Di Đà. Trong tỷ dụ này cả thảy đều đã giải thích rõ hết rồi. Cao Tề Đại Hạnh Hòa Thượng Vân. Cao Tề là vương triều trong lịch sử do Cao Hoàng xây dựng, quốc hiệu họ là Tề. Ở vào thời đại Nam Bắc Triều, là thời đại Ngũ Hồ Loạn Hoa, có một vị đại hành pháp sư. Ngài đã từng nói để dạy người tín nghĩa nhị tự, bất ly ư tâm. Tín là tín ngưỡng, tín tâm. Trong Kinh Kim Cang nói, tín tâm thành tịnh, cắt sanh thật tướng. Thật tướng tức là trí tuệ. Thì anh sẽ hiểu rõ chân tướng sự thật. Chữ ức là nhớ niệm. Bất ly ư tâm. Trong tâm có lòng tin thanh tịnh, có sự nhớ niệm sâu sắc, đừng nghĩ về việc khác. Ngay cả pháp môn đại thừa khác đều không được nghĩ đến. Tại sao không được nghĩ đến? Vì cả thảy đều là sự nghiệp của lục đạo luân hồi. Phật Pháp Đại Thừa siêu việt luân hồi, đúng vậy, nhưng anh có vượt nổi không? Vượt không nổi thì vẫn bị luân hồi. Siêu việt luân hồi chẳng phải ở nơi trên tri kiến, siêu việt luân hồi là phải đoạn phiền não. Anh phiền não tập khí chưa đoạn, thì anh ra không khỏi luân hồi. Điều này quý vị nên biết. Người xưa thường nói được một trượng chẳng bằng hành được một xích. Nói là tuệ, hành là công phu. Điều này quan trọng. Anh không đoạn phiền não thì chỗ có tất cả trí tuệ đều gọi là tà trí tuệ. Ngài Thanh Lương Đại Sư trong phần chú giải Kinh Hoa Nghiêm có nói: có giải không hành. Hành tức là công phu đoạn phiền não không đoạn. Còn giải là gì? Là kinh điển đã thông đạt, nói một cách khoa trương khoác lác mà phiền não chưa đoạn. Đó là gì? Thanh Lương Đại Sư nói rất hay là tăng trưởng tà kiến. Tri kiến đó là tà tri kiến, không gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến là cùng với hành tương ưng. Cái tri kiến giải hành tương ưng thì gọi là chánh tri kiến. Tri kiến mà giải hành không tương ưng tức là tà tri kiến. Chúng ta lại xem Phật thường hay nơi trong kinh điển thông thường cho chúng ta biết. Thất tình lục dục không đoạn, vẫn còn những thứ này. Thất tình lục dục thì quả báo của anh, tức là phạm vi hoạt động của anh, là ở tại dục giới. Vì là chia ra tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta được biết, Phật có cho chúng ta biết, trời có 28 tầng trời, 6 tầng phía dưới gọi là dục giới thiên. Cái dục của anh chưa đoạn thì anh ở tại dục giới, sắc giới không đi được. Sắc giới là thế nào? Sắc giới đã đem dục đoạn hết. Chữ dục thường nói có 5 loại: tài, sắc, danh, thực, thùy. Đây gọi là ngũ dục. Nếu năm thứ này chưa hoàn toàn thoát khỏi hết thì anh không có tư cách đến sơ thiền thiên. Cho nên tham thiền, tôi trước kia kinh điển của Thiền Tông cũng có đọc qua một ít, tôi cũng rất biết giảng. Kinh điển của Thiền Tông tôi đã từng giảng Lục Tổ Đàn Kinh, đã giảng khá nhiều lần. Như Vĩnh Gia Đại Sư Thiền Tông Tập Chứng Đạo Ca tôi đã giảng qua mấy lần. Đại Châu Hòa Thượng Ngữ Lục, đây là rất nổi tiếng trong Thiền Tông, tôi giảng người nghe đều rất tán thán, nhưng chỉ là khẩu đầu thiền. Làm không nổi thì tự mình biết. Tự mình tu cả một đời, quyết định không đến nỗi sơ thiền thiền. Nói một cách khác, vẫn còn lăn lộn trong dục giới. Có công phu của thiền định, có khả năng ngồi diện bích xếp mặt vào vách, vài ngày không xuất định, vài tháng không xuất định, vô dụng. Vì dục niệm chưa đoạn. Đoạn xong ngũ dục mới có khả năng đến sơ thiền. Phật nói trong kinh điển cho chúng ta biết, từ sơ thiền trở lên, tham sân si, tam độc phiền não, sân khỏe không còn nữa. Nhưng tham và si vẫn còn. Sân khỏe đã hết. Nói một cách khác, khi tâm sân khỏe vẫn còn, khi người khác nói xấu anh, lòng anh vẫn còn tế khó chịu. Chẳng cần biểu lộ ra, trong lòng vẫn còn một tí không vui, anh đều ở trong dục giới. Sơ thiền đều chẳng có phần. Chúng ta đọc quyển Chuyện ký của Đại sư An Thế Cao. An Thế Cao là người dịch kinh đầu tiên tại Trung Quốc. Ngài đến Trung Quốc sớm nhất. Anh xem trong chuyện ký của Ngài, Ngài dịch kinh tại Trung Quốc sau khi kết thúc một giai đoạn thì Ngài đi đến Giang Nam, tức là Cửu Giang, Trịnh Đình Hồ hiện nay, đi độ một người bạn học của Ngài. Bạn học của Ngài đang làm Long Vương ở đó, làm Thủy Thần, làm Long Vương, có thần thông. Ngài viết, người bạn học của Ngài trong đời trước kia là kẻ xuất gia, tu hành một lúc với Ngài, tu rất giỏi, minh kinh háo thí, kinh điển thấu hiểu thông đạt, giảng kinh giảng rất giỏi, lại ưa thích bố thí. Thật hiếm có, thật chẳng phải dễ người tu hành như thế đó. Có một ngày nọ, ông được phân vệ là ra đi ngoài để khất thực. Lúc khất thực, có lẽ vì thức ăn không ngon, lòng ông cảm thấy khó chịu. Ta là một người tu hành như thế này, minh kinh háo thí, mà xin được một bát cơm rất chẳng vừa ý. Trong lòng có tí khó chịu, chỉ vì một tí tì sân giận này mà sau khi chết thì rơi vào thần đạo, súc sanh đạo, làm loài rắn lớn, đọa vào thần rắn. Vì ông ta minh kinh cho nên ông ta được làm Long Vương. Làm Long Vương vì ông có trí tuệ, người ta hỏi ông việc gì ông đều đáp rất linh. Vì ông ưa thích bố thí, cho nên phước báo rất lớn. Chung quanh 1000 dặm đều đến bái vị Long Vương này. Cho nên hương lửa rất thịnh. Tuy nhiên làm thần thì tâm sân hận càng nặng. Ai đắc đổi với ông ta, không bái ông ta, khi thuyền họ chạy ngang qua trên đình hồ, thì ông sẽ nổi một trận gió thổi lật thuyền ngay, khiến anh lãnh chịu tí tội. Nếu anh bái ông ta, cầu ông ta thì được đi ngang qua bình an, cho nên ông ta đã tạo không ít nghiệp. Sau khi thọ mạng của thân rắn đến thì phải đọa địa ngục. Cho nên bạn học của ông ta lúc này đến để độ ông ta, đến để cứu, cho nên mới biết một tí đồ ăn trong khi khất thực không vừa ý, trong lòng không vui, đều phải gặp phải quả báo này. Huống chi những là việc khác. Rơi vào thần đạo, rơi vào thần rắn. Quý vị đọc đến những đoạn này thì hiểu rõ, tự mình nên đề cao cảnh giác. Chúng ta tu hành là tu cái gì? Tức là đem tham sân si tu cho hết sạch, tu thanh tịnh tâm, tu bình đẳng tâm, tu từ bi tâm, tu hoan hỷ tâm. Những người đối với ta không tốt, chúng ta cung kính họ, ưa thích họ. Những người đối với ta không tốt là oan gia đối đầu, họ đối với ta là oan gia đối đầu. Còn ta đối với họ thì vẫn tốt như xưa. Đây mới gọi là thật sự đã đem khuyết điểm tập khí của chính mình tu sửa trở lại. Tu hành chẳng qua là tu sửa khuyết điểm tập khí của chính mình mà thôi. Phía dưới, phía dưới chữ ức niệm có câu xưng kính nhị tự bất ly ư khẩu. Chúng ta liễu giải được chân tướng sự thật rồi mới biết chỗ có tất cả pháp môn không phải không tốt, mà thật thật tại tại là chúng ta không có khả năng đoạn được phiền não, không có khả năng đoạn được tập khí. A-la-hán, phiền não không còn nữa, tham sân si phiền não đều không còn nữa, nhưng vẫn còn tập khí. Tập khí gì vậy? Là vẻ mặt khó coi, Họ quá là từ bi, nhưng gương mặt khó coi. Tại sao vậy? Vì tập khí còn. Cho thấy tập khí khó đoạn biết mấy. Khi đến quả vị của Bích Chi Phật, tập khí mới đoạn dứt. Cho nên, trong chỗ có tất cả pháp môn, chúng ta bình tâm mà quan sát, vẫn là niệm Phật pháp môn này hay. Tại sao vậy? Nhờ đới nghiệp vãng sanh. Những khuyết điểm tập khí kia, chúng ta chỉ lấy một câu Phật hiệu, đem nó khống chế lấy, vỗ về nó, khiến nó không khởi tác dụng, thì có thể vãng sanh. Tuy nhiên, điểm này quý vị cũng nên nghe cho rõ ràng, cũng phải nhớ cho thật kỹ. Câu Phật hiệu này của chúng ta đích thật có thể đem tham sân si mạng, ngũ dục lục trần đè phục, có hay không? Thưa có nhưng không khởi tác dụng. Nếu khởi tác dụng thì câu Phật hiệu này, các bậc cổ đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Tuy đây là lời của Thiền Tông, nhưng tịnh độ chúng ta vẫn có thể dùng như vậy. Niệm là gì? Là vọng niệm. Tham sân si, vọng niệm nổi dậy, đừng sợ. Cái gì gọi là giác? Một câu A Di Đà Phật này, tức là giác. Niệm Phật vừa động thì niệm thứ hai là A Di Đà Phật, liền đem vọng niệm này đè xuống. Đây gọi là công phu. Cho nên công phu niệm Phật có đắc lực hay không là ở chỗ này. Tuy một mặt niệm Phật, còn một mặt thì phiền não vẫn cứ nổi dậy như trước. Đây là không đắc lực. Câu Phật hiệu này không đem phiền não đè xuống được, thì Phật hiệu này vô dụng. Nhất định Phật hiệu này phải đem phiền đè xuống. Nói một cách khác, niệm thứ nhất là phiền não, niệm thứ nhì là Phật hiệu. Lấy đi và thay vào, quyết định không để cho phiền não niệm niệm nối tiếp. Phật hiệu phải làm được niệm niệm nối tiếp. Đây gọi là chân niệm Phật nhân. Đây là chân công phu. Người như vậy quyết định sẽ thành tựu. Tuyệt đối cho nên, trong lúc niệm Phật, phiền não vẫn cứ nổi dậy như cũ, thì việc vãng sanh không chắc chắn được. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu niệm, một mặt niệm Phật, một mặt có phiền não, một lúc không thể hàng phục nổi. Tuy nhiên, khi quý vị niệm được 2 năm, 3 năm, dần dần vọng niệm sẽ ít đi. Phật hiệu được nhiều, dần dần tự nhiên sẽ hàng phục được. Việc hàng phục này, thật tại mà nói, cùng với việc rõ lý, tức là nhận thức rõ ràng chân tướng sự thật có sự quan hệ rất lớn. Chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh quả thật liễu giải rồi, quả thật hiểu rõ rồi. Tôi đối với cái này không tham luyến, thì vọng niệm anh sẽ không chế được. Nếu quý vị không hiểu giải, thứ gì cũng đều chăm chỉ, thứ gì cũng đều phải có cạnh tranh, vậy thì Phật hiệu này sanh được hiệu quả không lớn. Vì sao? Vì dục niệm quá mạnh, không thể buông xuống. Cho nên bảo anh phải rõ lý rồi, nhiên hậu mới có thể buông xuống. Rõ lý tức là nhìn thấu, sau khi nhìn thấu mới buông xuống được. Anh nhìn thấu được, buông xuống được, thì câu Phật hiệu kia sẽ khởi tác dụng, mới có thể đè phục nổi phiền não. Thật sự hy vọng tôi trong một đời này vượt khỏi luân hồi, không rơi vào lục đạo nữa, không rơi vào những thứ này nữa. Đây là một quan niệm hết sức quan trọng, phải nên bồi dưỡng lúc bình thời. Bồi dưỡng cách nào? Tức là rõ kinh. Phật nơi trong kinh điển đã đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chân tướng của thế xuất thế gian nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên, đọc kinh, mục đích chẳng qua là để nhìn thấu, buông xuống. Nhiên hậu, câu Phật hiệu này sẽ giúp chúng ta vượt thoát tam giới, giúp chúng ta vãng sanh bất thối thành Phật. Xưng kính nhị tự, bất ly ư khẩu. tức là một câu Phật hiệu không thể rời khỏi miệng. Nhậm ý tảo vãng, trung vô tái trú ta bà chi pháp, thử vi niệm Phật đệ nhất yếu sách. Chữ sách là sách lược, tức là phương pháp, phương sách. Một phương pháp quan trọng nhất. Đại Hạnh Hòa Thượng với đoạn khai thị này hết sức hay. Ngài chỉ đề ra cho chúng ta bốn chữ là tín, ức, sưng, kính. Đề ra bốn chữ này, chúng ta chỉ cần đem bốn chữ này làm được, tức là người xưa thường nói lão thật niệm Phật, thì chẳng có gì không thành tựu. Chúng ta lại thử xem, từ xưa đến nay những người niệm Phật thật sự được vãng sanh, họ quả thật bốn chữ này đều đã làm được cả. Cho nên chúng ta nên lấy bốn chữ này để kiểm điểm chính mình, ta đã làm được chưa? Thật sự làm được rồi thì đương nhiên được sanh trong một đời này, quyết định thành tựu. Nếu chưa làm được thì đời này có thể lại làm nhân duyên niệm Phật cho đời sau, đời này không đi được. Tuy nhiên đời sau có được thân người hay chăng rất có vấn đề. Được thân người rồi có gặp được Phật pháp không? Gặp được Phật pháp này lại là một vấn đề quá nhiều. Cho nên cái cơ hội nghìn năm một thuở này nhất định phải nắm chặt lấy nó, quyết định không thể buông trôi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.